Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hai cư dân 81 tuổi và 66 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Phép màu xảy ra sau vụ tai nạn ô tô. Tin tức thứ nhất, các học viên nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp trong đại dịch tại Oslo, Na Uy. Cứ vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Oslo, Na Uy lại thiết lập các quầy thông tin giảng chân tướng ở bên ngoài tòa nhà quốc hội, nhà hát quốc gia và tại ga tàu ở trung tâm Oslo. Các hoạt động này đã giúp nhiều người tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Rebecca Walsdo làm việc trong ngành nghệ thuật nói rằng cô cũng không có gì lạ lẫm đối với Pháp Luân Đại Pháp và cũng hiểu đôi chút về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói, Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần cho người dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chịu được điều đó. Thật tốt là các bạn đang truyền chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ tới để tìm hiểu và minh bạch chân tướng. Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay cũng có thể xảy ra ở các nước phương Tây. Người dân ở các nước phương Tây cần được cảnh báo nhiều hơn nữa. Sự phát tán của virus Trung Cộng, virus corona đã khiến người ta phải suy nghĩ. Cô Rebecca cảm thấy lo lắng cho những người dân đang sống dưới ách thống trị của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô hiểu người dân ở đó phải khó khăn như thế nào để biểu đạt ý kiến của mình. Cô cảm thấy vui mừng cho hơn 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô muốn nói với họ rằng, thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mang lại hy vọng. Tôi chúc các bạn có thể được là chính mình và tôi quan tâm rất nhiều tới các bạn. Ông Magner là một cụ ông nhận thức rất rõ về bản chất tà ác của chủ nghĩa Cộng sản, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra khi cha ông còn sống. Cha ông từng nói với ông rằng, bất kể con có làm gì đi nữa thì hãy tránh xa tà ác và chủ nghĩa Cộng sản. Ông Magner nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại những người tin vào thần. Một chính quyền kiểu này không để người dân có được trí huệ và nó rất tà ác. Chúng ta không thể để điều này xảy ra. Nếu như một quốc gia bị cai trị bằng tà ác thì quốc gia đó sẽ bị diệt vong. Anh Steam đi ngang qua quầy thông tin và trông thấy bản kiến nghị. Anh đã hỏi, tôi có thể ký vào bản kiến nghị này không? Sau khi ký tên, anh Steam nói, tôi là người theo Cơ Đốc giáo, tôi hiểu rất rõ về tất cả những hành vi tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân sẽ không có tự do nếu chính quyền Cộng sản phá hủy các nhà thờ. Đó là lý do mà trong 10 năm qua, tôi từ chối mua các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc là phương thức căn bản để kết thúc mọi vấn đề. Cô Thover đi tới quầy thông tin cùng với chồng mình và ký bản kiến nghị. Chồng cô Thover cho biết anh đã làm việc ở Trung Quốc trong 20 năm và hiểu rất rõ về những việc tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói rằng việc ký bản kiến nghị là rất quan trọng. Ba thanh niên đến từ Croatia đi qua quầy thông tin và họ đã ký bản thỉnh nguyện. Một người khi rời đi đã mang theo một vài tờ thông tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình anh. Anh nói anh đã ký nhiều bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại này trong các kỳ nghỉ tới London, Canada và Úc. Anh cũng xem nhiều video về Pháp Luân Đại Pháp trên YouTube. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 22 năm qua. Trong suốt thời gian này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đã kiên trì giảng chân tướng. Thông qua những nỗ lực của họ, nhiều người hơn nữa đã nhận ra rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nhóm người tin vào nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trên thực tế là nguy hại cho toàn thế giới. Người dân ở bất cứ nơi đâu hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. Tin tức thứ hai, phơi bày cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc ở Nuremberg, nước Đức. Ngày 3 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ vùng Franconia của Bavaria, nước Đức đã tổ chức các hoạt động ở Nuremberg để giới thiệu môn tu luyện với công chúng. Các học viên cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài hơn 20 năm đối với môn tu luyện và đồng thời thu thập chữ ký và bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại. Thời tiết ấm áp và bầu trời trong trẻo khi các học viên tổ chức sự kiện trước nhà thờ Lorenz ở trung tâm thành phố Nuremberg, nằm tại trung tâm khu thương mại của thành phố. Ngày 3 tháng 6 là ngày lễ Corpus Christi của người theo đạo Thiên Chúa ở Bavaria. Do số ca nhiễm virus corona giảm, nên những quy định về cách ly gần đây đã được nới lỏng. Hầu hết các quán cà phê và nhà hàng đã được mở cửa, và ngày hôm đó, dòng người đi ngang qua quầy thông tin của các học viên cứ tiếp nối nhau không ngớt. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và nhiều người qua đường đã dừng lại để xem và lắng nghe nhạc luyện công Tường Hòa. Mọi người kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều người đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Hai du khách từ Uzbekistan đã dừng lại và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp một hồi lâu. Một người nói, môn tu luyện này thật tuyệt vời, phải mất bao nhiêu tiền để học vậy? Khi họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp được dạy miễn phí, họ đã vui vẻ học các bài công pháp ngay lập tức. Sau đó, họ đều liên tục cảm ơn các học viên rồi vui vẻ rời đi. Ba cô gái trẻ từ Fuete đã đi thẳng tới quầy thông tin. Một người hỏi, chúng cháu cũng có thể ký được không ạ? Khi các học viên trả lời rằng điều đó có thể được, những cô gái này đã ký bản kiến nghị một cách rất nghiêm túc. Tin tức thứ ba, người tham dự chia sẻ trải nghiệm khi tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày tại Seoul, Hàn Quốc. Cuộc sống ban tặng cho chúng ta những khoảnh khắc hạnh phúc như khỏi bệnh, hóa giải hận thù và có được niềm hy vọng mới. Tất cả những điều này đều là trải nghiệm của những người tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày gần đây ở Seoul, Hàn Quốc. Ông Kim Kyung-in, một nhà văn 60 tuổi, là nhà sản xuất truyền hình trong 30 năm. Lần đầu tiên ông nghe đến Pháp Luân Đại Pháp là cách đây 22 năm. Năm 1999, một ca sĩ mà ông kính trọng đã tặng ông một đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng vì DVD chỉ có tiếng Trung và không có phụ đề tiếng Hàn, nên ông Kim chỉ xem một chút rồi cất đi vì ông không hiểu gì cả. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1999, ông băn khoăn không biết có nên phỏng vấn những người liên quan và đưa tin về chủ đề này không, nhưng sau đó ông đã từ bỏ. Thời gian trôi qua thật nhanh, có lẽ do căng thẳng, ông Kim đã mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ máu và loạn nhịp tim, không còn cách nào khác, ông phải nghỉ việc. Do không được cấp đủ máu lên não, ông bị ngất xỉu 2 lần và phải dùng máy trợ tim. Mỗi sáng, ông phải uống 17 đến 18 viên thuốc để chống chọi với căn bệnh trầm cảm và hoảng loạn. Chứng mất ngủ của ông tệ đến nỗi, ngay cả các đơn thuốc cũng không giúp được gì. Thất vọng triền miên khiến ông gần như muốn kết liễu cuộc đời mình. Một lần khi đi ngang qua Quang Hoa Moon, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul, ông Kim tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nghe nói về khóa học 9 ngày này. Ông nhớ lại, tôi còn nhớ hôm tôi mua cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã đọc xong cuốn sách ngay trong đêm. Tôi nhận ra đây là cuốn sách tôi cần trong cuộc đời mình. Tôi biết rằng tôi cần phải cải biến cả tinh thần và thể chất. Sau đó, ông Kim đã dành 4 đến 5 giờ mỗi ngày để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đọc các sách Đại Pháp. Ông cũng ngừng uống thuốc mà không suy nghĩ nhiều. Ông nói, dạo mới ngưng uống thuốc, tôi có chút lo lắng, nhưng mọi thứ vẫn ổn và tôi quyết định kiên định tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp vì dù sao y học cũng đã không thể chữa khỏi bệnh cho tôi. 4 tháng trôi qua, ông đi khám sức khỏe. Y tá đã nói với ông rằng ông không cần dùng thuốc cao huyết áp hoặc tiểu đường nữa và máy trợ tim cũng sẽ phải ngưng vì nó sắp hết pin. Ông Kim cho hay ông vẫn ổn khi không có máy trợ tim và thuốc. Ông nói thêm, nhờ đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp, bây giờ tôi đã hiểu mọi thứ về bệnh tật và tôi vô cùng biết ơn. Ông Kim Hansi, 80 tuổi, nghe về khóa học 9 ngày từ vị hiệu trưởng ngôi trường mà ông đã nghỉ hưu. Sau khi phẫu thuật chứng rối loạn vận động cách đây 2 năm, ông bị tác dụng phụ và đi lại khó khăn. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông lấy lại sức khỏe và sự nhanh nhẹn. Ông Lee Chang Moon, 83 tuổi và vợ, gần đây đã bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp từ người con trai, vốn đã tu luyện được 20 năm. Mỗi sáng, họ đến công viên gần nhà lúc 5 giờ 30 phút và luyện công cùng nhau. Ông nói, trước đây tôi rất khó ngủ, còn bây giờ tôi có thể ngủ ngon mỗi đêm. Các bài tập rất tốt đến mức tôi không muốn dừng lại. Bà Dâu Dung Súc, 65 tuổi, là nhân viên chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Bà và chồng cùng tham gia khóa học 9 ngày. Bà Dâu cho biết công việc của bà rất vất vả. Khi giúp bệnh nhân thay quần áo và ga trải giường xong, bà thường xuyên bị toát mồ hôi và cảm thấy kiệt sức. Bà Dâu đã tập môn này từ một đồng nghiệp của bà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, khi tôi cảm thấy khó chịu hoặc giống như bị bệnh, tôi sẽ nhìn lại bản thân xem mình đã làm sai ở đâu. Khi tôi có thể buông bỏ những suy nghĩ xấu và hành xử là một người tốt, sự khó chịu sẽ biến mất. Kết quả là khi tâm tính của bà được cải biến, chân của bà cũng không còn bị cứng nữa và bà có nhiều năng lượng hơn mỗi ngày. Ông Cheung Hyung Chung, 50 tuổi, luôn quan tâm đến khí công. Ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một tờ thông tin mà một học viên đưa cho ông và ông đã học các bài công pháp qua hướng dẫn trên mạng. Sau khi tham dự khóa học 9 ngày, ông nhận thấy môn tu luyện này sâu sắc hơn những gì ông nghĩ. Ông nói, tôi sẽ đọc sách nhiều hơn. Thật tốt khi nhiều người hơn biết về điều này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hai cư dân 81 tuổi và 66 tuổi bị kết án tù vì kiên định đức tin. Gần đây, ông Trịnh Gia Kim, một người đàn ông 81 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã bị kết án 1 năm 8 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi trước đó, ông Trịnh đã bị kết án 7 năm rưỡi tù vào năm 2015 nhưng chưa chấp hành án, nên sau phán quyết lần này, ông phải thụ án tổng cộng 9 năm và 2 tháng. Một học viên khác, bà Chu Phượng Lan, 66 tuổi, bị kết án 7 năm rưỡi tù. Cả hai học viên đều đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tân Hương. Cả ông Trịnh và bà Chu đều bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 tại nơi họ thuê để làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Máy tính, máy in và một số lượng lớn đồ dùng văn phòng của họ đã bị tịch thu. Cảnh sát đã thẩm vấn hai học viên tại đồn công an Nam Kiều và đưa họ đến trại tạm giam thành phố Tân Hương vào chiều hôm sau. Ông Trịnh bị từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao nguy hiểm và được thả vào buổi tối. Bà Chu hiện vẫn đang bị giam ở đó. Sau 3 phiên xét xử vào ngày 23 tháng 2, ngày 8 tháng 4 và ngày 8 tháng 5 năm 2021, thẩm phán đã kết án tù hai học viên và mỗi người bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Kể từ tháng 9 năm 2020, Văn phòng Bảo hiểm xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của ông Trịnh. Văn phòng giữ lại số tiền này nhằm lấy lại số tiền lương mà ông Trịnh đã lĩnh trong khoảng thời gian từ lần bị bắt giữ trước đó, tháng 11 năm 2014, đến lần bị bắt giữ gần đây nhất, tháng 8 năm 2020. Các nhà chức trách tuyên bố rằng, theo một chính sách mới, các học viên Pháp Luân Công thụ án tù vì đức tin của họ sẽ không được hưởng bất kỳ khoản lương và phúc lợi hưu trí nào, mặc dù trong luật lao động của Trung Quốc không hề quy định điều này. Sau lần bị bắt vào tháng 11 năm 2014, ông Trịnh đã được tạm tha y tế. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết lẽ ra ông vẫn không được nhận bất kỳ khoản tiền hưu trí nào. Ông Trịnh là một kỹ sư đường hầm đường sắt đã nghỉ hưu. Ông đã bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2014 khi đang đi gặp một học viên khác là bà Lang Cải Cầm. Ông có mặt đúng lúc cảnh sát đang cố gắng bắt giữ bà Lang. Khi phát hiện trong túi sách của ông Trịnh có một số tài liệu Pháp Luân Công, cảnh sát đã bắt giữ và lục soát nhà của ông. Viện Kiểm sát quận Vệ Tân đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Trịnh vào ngày 28 tháng 11 năm 2014 với cáo buộc lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ thường được chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, công tố viên đã truy tố ông và chuyển hồ sơ của ông sang tòa án quận Vệ Tân. Ngày 24 tháng 4 năm 2015, thẩm phán đã bí mật xét xử ông Trịnh và kết án ông 7 năm rưỡi tù vào ngày 30 tháng 4. Cuối năm 2015, ông Trịnh bị đưa tới nhà tù Trịnh Châu nhưng sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế. Về bà Lang, vào năm 2014, bà đã được thả sau 6 ngày bị bắt do tình trạng sức khỏe kém. Bà đã buộc phải sống xa nhà để trốn khỏi cảnh sát, nhưng đã bị bắt lại vào ngày 8 tháng 7 năm 2019 sau khi bà trở về nhà. Bà đã bị tòa án thành phố Huy Huyền kết án 7 năm và bị giam tại nhà tù nữ Tân Hương. Bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Phép màu xảy ra sau vụ tai nạn ô tô. Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đại lục, năm nay 74 tuổi. Vào tháng 4 năm 2020, trong một lần đi giảng chân tướng trên đường về nhà, vừa qua đường thì có một chiếc xe ô tô đột nhiên đổi hướng và đâm thẳng về phía tôi. Chiếc xe không hề giảm tốc độ và đâm thẳng vào tôi cùng chiếc xe ba bánh. Sau một tiếng bang lớn, tôi ngã đập đầu xuống đất và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói đi nói lại. Bà ơi là lỗi của cháu, bà ơi là lỗi của cháu. Tôi dần dần tỉnh lại và nhìn thấy ba thanh niên trẻ trước mặt, dáng vẻ rất hoảng sợ. Một người nói, chúng cháu là sinh viên và đang trong chuyến đi chơi trước khi nhập học. Câu đầu tiên tôi nói là, các cháu đừng sợ, bà là một đệ tử Đại Pháp và sẽ không trách các cháu đâu. Một cậu thanh niên nắm lấy tay tôi và nói, bà ơi, đều là lỗi của cháu. Trong lúc lái xe, cháu cúi xuống lấy đồ nên bị đi lệch hướng. Khi họ phát hiện tôi có một vết cắt và sưng một cục lớn trên đầu, họ muốn đưa tôi đến phòng khám để kiểm tra. Tôi nói, bà sẽ không sao, các cháu có thể đưa bà về nhà không? Một cậu thanh niên hỏi lại tôi muốn đi đâu, tôi trả lời, về nhà bà. Một người phụ nữ lớn tuổi đi qua và nói với mấy cậu sinh viên, bà ấy không bắt các cậu phải chịu trách nhiệm đâu, bà ấy là người tốt. Người phụ nữ này vốn biết tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ đưa tôi về đến cổng tòa nhà chung cư, thấy tôi trong tình trạng không tốt, sắc mặt vàng vọt, họ liền rất sợ và muốn đưa tôi đến nhà con trai. Tôi nói, nếu các cháu đưa bà đến đó, cháu nghĩ nó có để các cháu đi không? Cứ giúp bà đi cầu thang lên phòng. Khi chúng tôi lên đến căn hộ, tôi liền giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Chúng ta có duyên phận gặp nhau hôm nay. Nếu hôm nay cháu đâm vào người khác làm họ bị thương, cháu phải bồi thường ít nhất 20.000 tệ mới được đi. Bà là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà sẽ không bắt các cháu phải bồi thường, bởi vì sư phụ của bà dạy, trước khi làm việc gì phải suy nghĩ cho người khác trước. Hơn nữa, các cháu không cố tình đâm vào bà, đây là việc ngoài ý muốn. Họ nói, vâng, vâng ạ. Sau đó tôi kể cho họ về tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu, hình thành từ 270 triệu năm trước. Cách đây 500 năm, tảng đá đã bị vỡ, hiện ra 6 chữ lớn, Trung Quốc Cộng sản Đảng vong. Tôi nói, đó không phải là ngẫu nhiên, trời sẽ diệt Trung Cộng, hãy thoái đảng, đoàn đội để được bình an. Đã có ai giúp các cháu làm tam thoái bảo bình an chưa? Một cậu thanh niên trả lời, cháu chưa hề nghe qua, cháu ở trường học suốt, không có ra ngoài. Cuối cùng ba người họ, tất cả đều đồng ý tam thoái. Tôi nói, giờ các cháu có thể đi được rồi, nhớ sửa lại chiếc đèn ở đầu xe. Trước khi rời đi, họ nói tôi hãy cẩn thận, ở nhà và nghỉ ngơi. Tôi nói, hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Họ trả lời, cháu cảm ơn bà, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà trở nên thật mạnh mẽ. Nếu không nhờ Pháp Luân Đại Pháp thì làm sao một người có thể vẫn ổn sau khi bị xe đâm như vậy. Sau đó, người nhân viên kỹ thuật sửa xe đạp điện trong khu dân cư thấy không yên tâm nên đã đến nhà tôi. Anh ấy đã chứng kiến vụ tai nạn và lo lắng cho tôi. Anh ấy nói, bà phải đi bệnh viện để kiểm tra, đề phòng sau này bị chấn thương. Tôi trả lời rằng, tôi còn chưa hề suy nghĩ về điều đó. Anh biết tôi là một đệ tử Đại Pháp, với sự bảo hộ của sư phụ, tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Ngày hôm sau, mặt của tôi sưng to và bầm tím đến nỗi tôi không thể mở mắt ra được. Khi luyện công, tôi cảm thấy xương sườn bên trái đau buốt. Tôi biết rằng vụ tai nạn đó là đến để lấy đi sinh mệnh của tôi, nhưng sư phụ đã bảo hộ cho tôi và giúp tôi trả một món nợ nghiệp rất lớn. Tôi học pháp và luyện công hàng ngày và không hề bỏ một ngày nào. Sau khoảng 10 ngày, tôi đã hoàn toàn phục hồi và đã có thể đi ra ngoài. Người sửa xe đã rất bất ngờ khi thấy tôi. Ôi, bà hồi phục nhanh quá. Tôi cũng tập Pháp Luân Đại Pháp được không? Hãy dạy tôi khi nào bà có thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.